Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 45 NQCP về phương án phân bổ sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngay lập tức, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, qua theo dõi, rất nhiều địa phương có cách làm hay mà các địa phương khác có thể học hỏi.
Thứ nhất là một số địa phương có điều kiện thì đã hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, cụ thể như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Dương thì cũng đã hỗ trợ cho nhiều tỉnh cái nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để thực hiện cái việc này. Ví dụ địa phương này hỗ trợ địa phương khác để phòng chống thiên tai thì làm nhà cho người nghèo ở cái vùng thiên tai. Thông qua Hội đồng Nhân dân như là Yên Bái, Lào Cai nhận của Bắc Ninh thì thông qua Hội đồng Nhân dân để phê duyệt và hòa vào cái nguồn để làm nhà cho chương trình thì không có vướng gì cả. Kinh nghiệm thứ hai, nhiều địa phương thì đã xây dựng một cái đề án hỗ trợ nhà ở chung bằng việc là lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn xã hội hóa để phê duyệt chung một đề án trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt. Và làm như thế thì rất là linh hoạt, tức là đối tượng theo chương trình nào thì hưởng nguồn từ chương trình đó, thế còn lại là các cái hưởng nguồn vốn khác. Ví dụ như cách làm này là của Yên Bái là làm rất là hiệu quả, rất là linh hoạt. Thế và các địa phương thì cũng đã chủ động tăng cái mức hỗ trợ lên. Kinh nghiệm thứ ba là một số địa phương thì cũng rất linh hoạt trong thực hiện chương trình. Nhất là vấn đề đất đai. Có những địa làm theo hướng là khoán. Ví dụ như là kinh phí thì tỉnh phân bổ chung, huyện chịu trách nhiệm lo về đất, xã chịu trách nhiệm lo về nhân công. Mà chủ lực ở đây là dân quân, du kích, rồi là công an, rồi là thanh niên v.v. thì làm rất là nhanh. Rồi cũng có những địa phương thì lại phân giao cho cán bộ tỉnh, phụ trách mỗi một tỉnh, phụ trách một xã nghèo để mà lo cái việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở.
Nghị quyết số 45 của Chính phủ đã tạo ra một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có mái ấm vững chắc. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt từ các địa phương không chỉ giúp chương trình triển khai hiệu quả mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn. Khi nhà ở không còn là nỗi lo, người dân sẽ thêm động lực để vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.